cái trường hợp như ta thường nói, trở về với cây cỏ, thì chúng tôi thường nói không khác gì cái bát mà liền dưới đất nó nát từng mảnh. Mình có phần hồn sáng suốt, mình có một cơ thể an nhiên để tự sửa tiến, nhưng mà mình không biết nó. Rồi mình đi ra khống chế đầu này đầu kia đầu nọ, sẽ đập tà, sẽ ác độc. Và trong cái sự ác độc đó là khi mà chúng ta mưu mô một cái chuyện ác độc muốn giết người, hại người, thì cái tâm thần chúng ta đặt hẳn ngay chỗ đó. Vì sự đó là có sự báo thù. Cho nên phân tán tất cả những tinh thần sẵn có của mình. Cho nên con người ác độc đó thì cặp mắt của họ đó ao và nó nặng trược. Do mình thấy cặp mắt của họ thì mình thấy ngang rồi. Cái tâm thần nó thì chỉ có sát mà thôi. Cho nên đó tự nó giáng cấp cái phần điển nó càng ngày càng lu mờ. Nó mất tâm linh. Nó xa lìa nguyên lý âm dương. Thành ra nó phải phân tán ra từng hạnh. Cho nên nó bị những cái tai nạn giờ phút cuối cùng của nó tan xương nát, đau khổ lắm. Lúc đó nó bị chia ra từ bản một, hồn biết không còn trụ hóa nữa. Từ đó tương tự học cái bài kia một hồi sinh lần lượt, tan cái cây cỏ, học lần đá, lần cây, lần bao nhiêu ức niên mới trở lại con người. Chứ không phải là 100 năm có thể trở lại. Cái phần đó là rất đau khổ, khó được hội tụ. Bây giờ chúng ta thử lấy cái bát liền dưới đất nó nát từ mạnh. Bây giờ lấy cái chất gì mà có thể gán liền cho nó được. Nếu chúng ta lượm nó được cũng không có bao giờ liền tốt đẹp như xưa. Thì phân tán đó thì chỗ này miếng, chỗ kia miếng, chừng nào mới hội tụ. Cho nên người tu cốt yếu phải hội tụ cái thanh điển. Có thanh điển mới bảo vệ được phần hồn sáng suốt. Nếu mà thanh điển không có, phần hồn không bao giờ sáng suốt. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta quan trọng về cái pháp vô vi. Nó quan trọng là mở bộ đầu, thanh điển bộ đầu phải khai hóa, khai triển lên trên. Thì lúc đó chúng ta mới kiểm soát được sự sai lầm của chúng ta. Còn những người họ có căn cơ nhẹ thì họ có thể tự kiểm soát được. Còn những người áp dụng cái pháp này, nếu mà áp dụng cái pháp này thì những người đó nó lại càng mau hơn. Và càng thấy rõ sự sai lầm của chính bản thân của họ. Và họ ăn năn hối cải càng ngày càng sớm. Họ đắc quả sớm hơn. Còn những người trần trược mà cố gắng chịu học cái pháp này và nhận thức thấy rõ rằng chúng ta đang chậm trượt từ tiền kiếp tới bây giờ thì chấp nhận mà để tu sửa để tiến qua tùy theo định lực với công năng cộng phụ của chúng ta thì lúc đó nó cũng được giải thoát. Với kiên trì của nó được giải thoát. Còn không mà muốn bồi và theo dõi những sự hung hăng sát phạt nhân sinh thì cái phần hồn hội tụ rất khó khăn, nó ở cõi âm ti eo hẹp tan rã những cái chất nó cũng vẫn còn, còn một phần để giữ đó để chờ ngày hội tụ thì không biết bao nhiêu năm mới được hội tụ. Thế đó khó hiểu quá, khó khăn lắm. Có sự thật như vậy. Bởi vì âm phủ với dương gian hai cái rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta ở đây có âm có dương, có hợp thành con. Chúng ta có phần dương đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta ý thức được thân tiền Phật. Và chúng ta thích chuyện cao siêu vô tận. Còn cái phần âm thì nó yếu hèn hơn. Khi mà phần dương ly khai rồi, ở dương gian mà không sống được thì làm gì có phần dương điển để chi qua nữa. Thì bị lôi cuốn xuống âm phủ. Đó là phần âm. ở dưới còn phải học hỏi rất lâu và bị hành hạ. Vì tại sao mình bị hành hạ? Tại ở thế gian, ở dương gian làm điều sai quay mà không hiểu, và cứ vung bầu sự sai quay đó nó càng ngày càng gia tăng, cho nên nó làm cho con người nặng trược, thì nó hướng về eo hẹp, về âm khí càng ngày càng nhiều, trược khí bành trướng càng ngày càng lớn, cho nên nó phải thu hút xuyên địa phủ. Bây giờ lâm chung chỉ có đi xuống những bậc chân thôi, không có lên bộ đạo. Đó, thì lúc đó nó mới phải đi xuống dưới, mà xuống dưới thì hình phạt đầy đủ. Ở dưới đó có sự thật, một cửa tới mười cửa thì có, mỗi trong bảy ngày thì một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy thì ta đã lập xong hồ sơ cho nó. Tội trạng của nó gỡ qua cửa ngục nào, tới cửa ngục đó họ, họ tội. Ở dương gian không thể cứu cho người bị nạn xuống địa ngục được, trừ phi con em ruột thịt chịu tu để cầu xin cứu độ, thì cái phần điểm đó nó có thể hỗ trợ một phần nào để cho cái người chết đó được sáng suốt và mau hoàn thành cái khóa chịu tội của người để tiến lên trên cực. Thì đến ngày đến giờ nó cũng được lãnh đi lên, nhưng mà nó phải có sáng suốt, phải học, phải hoàn tất về cuộc ăn năn hối cải của nó. Cũng như những người tu ở thế gian đọc kinh đọc không rõ rệt, không minh kinh, không đọc rõ rệt, đọc cho có chừng, cái đó xuống âm phủ phải học lại. Khi mà cẩu thả, người tu mà tu cẩu thả là không được. Còn nhiều người bày đủ phép tắc cho đệ tử được cứu rỗi, nhưng mà rốt cuộc chẳng có ai cứu rỗi, chính ông thầy chưa được cứu rỗi, thì cũng phải xuống đó họ cái tội và học lại hết. Ở dưới âm phủ không phải là vắng tiên Phật, nhưng mà vẫn có tiên Phật xuống dạy bảo và thuyết pháp cho nghe mỗi tháng có mấy lần, lo học hỏi theo đúng kỳ quy định về tội trạng của mỗi phần hồn. Cho nên cái phần hồn là vô tận, không diệt, bất diệt rõ ràng, nhưng mà phải học. Học lấy chi? Để cho nó thông minh lên thêm và nó sẽ tiến qua tốt hơn ở kỳ tới. Cho nên Thượng Đế luôn luôn giữ tình thương đối xử với các con của Ngài. Luôn luôn Ngài cũng có xin giảm khinh cho những phần tâm linh yếu kém. Nhưng mà những phần tâm linh đó tự kêu căn và khinh thị về trên thì nó phải ở lại lớp mà thôi. Còn phần nào mà được kêu gọi và biết được đấng cha lành của nó là đấng ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, thì lúc đó nó lại được thức giác càng sớm hơn và nó tu chấp nhận học để tiến, thì sự giảm khinh đó nó vẫn có cho nó và nó được tiến lên một lớp nữa để học tiếp vững chắc hơn trong đường tu hành của nó. Cho nên địa ngục có, không phải không. Rõ ràng có chứ không phải không, không có thể chối cãi được. Bây giờ chúng ta xét con người, giữa gia đình chúng ta có người tánh sân si không ha? Thì cái phần tâm linh của nó kém, phần điển, thanh điển của nó thiếu, thì làm sao nó hiểu được cái chuyện cao siêu. Rồi một thời gian nó cũng đi làm ăn ở thế gian, con em chúng ta làm việc này việc kia, việc nó thất bại thì nó ăn năn hơn một. Lúc đó nó lại hướng về chuyện tu. Mà sau khi nó tu rồi thấy con người nó thanh nhẹ và thấy nó thông minh hẳn lên, thì mình thấy cái luồng điển sẵn có, như tôi đã nói là mình vốn 110 điển ví dụ, mà bây giờ mình xài còn 6 vốn, 6 vốn thì nó phải trở về với 6 vốn. Nhưng mà biết cách bồi bổ vun bồi đó nó cũng trở lại 101 chứ không phải không. Đó là do người tu. Người tu của chúng ta đây là đang vun bồi cái luồng điển suy yếu, chính mình đã làm cho mình suy yếu. Cho nên chúng ta tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa để tăng trưởng luồng điển và khôi phục luồng điển đã suy yếu. Phần hồn nó vừa được nhẹ nhàng ra vô. Thực ra chúng ta mới thấy rằng sự sai lầm do chính tự chúng ta làm ra. Cho nên âm phủ không phải là rộng rà như ở thế gian, nhưng mà xuống đó đưa vô đó thì người tự động chịu tội nhiều hơn. Để học hết cái khóa đó rồi mới chuẩn khi trị lệnh. Lên báo phân lần là những người tu như bên vô di này là sau này tu trọn lành được thì có lên bản không thành. Nhưng mà cũng chưa đến đó là đã có tên rồi, có danh sách rồi. Mình tới đó là mình dồn thấy có tên họ của mình và được đón trước để làm việc cho quả đời còn thôi. Trên đó nhiều lắm, rất nhiều vị, rất thông minh, rất đầy đủ thiện trí, tu dưỡng tâm linh, làm việc quy củ tốt đẹp, chứ không có cái gì cạnh tranh như thế gian nữa. Một cuộc họp người ta rất sáng suốt và dễ giải, tùy vì sao dễ giải, vì sự thông minh họ quá thông minh sẵn có. Cho nên cái giới lãnh đạo dễ làm việc, càng khôn mới được trường tồn. Thì những người tu khá được lên được vô bản phong thần, đăng ký vô trong đó để làm. Từ địa tiên, thiên tiên cũng có nữa. Có thiên tiên cũng có. Vì cái sự liên hệ không bao giờ giúp được.
Kính thưa Thầy, con người tu muốn đắc đạo thì phải dứt khoát thất tình lục dục. Thế thì còn thú vật thì sao? Chẳng hạn như loài rùa, tu hành có cần phải dứt khoát thất tình lục dục để được thành quả không?
Cho nên tôi đã nói mọi trình độ khác nhau. Rùa cũng có thứ rùa tu mà có thứ rùa không tu. Rắn cũng có thứ rắn tu và thứ rắn không tu. Chuột cũng có thứ chuột tu và thứ chuột không tu. Người cũng vậy. Cho nên mọi trình độ đều khác nhau. Cái thất tình lục dục là do đâu tạo ra? Do trượt khí tạo ra. Mà nếu con rùa nó bằng lòng làm pháp luân thường chuyển bằng thanh khí, nếu các bạn đem giam nó dưới cái chân cái con ngựa của phản đó mà bắt nó gánh chịu 1000 năm nó cũng không chết, vì nó dùng pháp luân thường chuyển thanh khí để sống. Thì nó đưa sự thanh nhẹ vô thì đương nhiên nó sẽ đắc đạo về chiều hướng thanh nhẹ. Còn nếu nó còn mang nghiệp sát thì nó phải chịu luân hồi địa ngục thử thách tâm can đó. Cho nên chúng ta thấy rằng mọi trình độ đều khác nhau. Con thú có tu, con cọp cũng có tu. Trên rừng cọp vẫn tu, không ăn thịt, nhưng mà vẫn sống, vẫn khỏe. Con chuột cũng có tu. Khi mà các bạn nửa đêm mà, ban đêm mà tắt đèn, các bạn thấy ngay con chuột có cái đốm sáng ở đây là con chuột tu. Lúc nào cũng hiền và không có phát huy. Thì vạn linh đều có cơ hội tiến hóa mới thấy sự công bằng của Thượng Đế đã ân ban cho các giới có cơ hội tu, chứ không phải con người tu. Con người ác dữ lắm, ác dữ lắm, ít tu và khó tu hơn. Vì đồng tiền nó sai khiến, có tiền thì tôi muốn ăn thịt trâu, tôi ăn thịt Ngựa tôi ăn thịt heo, tôi ăn tôi muốn giết cái nào là tôi giết bớt một viên giấy nhỏ mà thôi. Ác ghê lắm. Cho nên không chịu tu, không thấy cái chuyện cái ác tính của chính mình. Con người là ác nhất, không có hiền nữa. Nhưng mà nhờ cái ác đó là cái cơ hội cuối cùng cho nó, để nó lãnh được cái bệnh nan y, nó nằm đó nó mới thức tâm. Tại sao? Tại sao tôi cũng mắc mũi tai miệng cũng tay chân mà tôi đứng dậy không được, tôi đi không được, tôi khổ như thế này. Lúc đó nó mới bằng lòng kiểm điểm cái sự sai lầm của chúng nó. Cho nên ông trời không có luật. Chúng ta không phải sống với luật đời nhưng mà sống với luật trời. Các bạn bỏ luật trời đi, các bạn đi xa xí đi, đi chơi bờ đi, đi cờ bạc đi, đi kiếm nhậu nhạc với thứ, cái mạng các bạn sống được bao lâu? Rồi nằm ẻ tới lúc đó mới ăn năn mới thấy rõ luật trời. Cho nên nghiệp thân của các bạn là luật trời. Mọi người đang sống trong luật trời phải coi chừng đừng làm quá. Làm quá là sẽ rất đơn giản, kề sát trong ngũ tạng của các bạn không có xa đâu. Chứ đừng tới tôi ngũ tạng điều hòa vậy mà ông nói tôi bệnh. Trong đây khám ra có người đau tim, người đau thận, người đau gan, đủ thứ hết. Làm gì đau gan? Nhưng mà tới hồi đau gan chết rồi mới biết tôi đã làm vậy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu càng ngày càng giảm bớt lệ thuộc của bên ngoài và giảm bớt sự kích động của bên ngoài, chúng ta mới thấy rõ nên nuôi dưỡng cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta. Nhờ nó phần hồn chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phụ nó và không có nên xài phí nó, không có nên đầy đọa nó quá nhiều. Đầy đọa nó tức là đầy đọa của trời thương yêu chúng ta, mới cho chúng ta có cái cơ thể cuối cùng để xây dựng tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết xây dựng tâm linh là chúng ta đi cái chỗ tự sát, nghịch thiên giả dâm, nghịch ông trời là phải chết, thuận thiên giả tội, thuận với ông trời là sống.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Đây là câu đầu tiên, tại sao đấng toàn năng Chúa bị đóng đinh dù không còn nghiệp, cũng như tại sao Đức Thích Ca đã hết nghiệp và biết nắm độc vẫn ăn để chết là tại vì sao?
Tại sao Chúa bị đóng đinh? À, yeah. Nếu Chúa không bị đóng đinh thì cái đạo Chúa không bao giờ mạnh được. Chúa đã đem lại sự bằng an cho chúng sanh, đâu có phạm lỗi gì cho chúng sanh đâu. Vì chúng sanh vì sợ mất quyền lợi mà giết Chúa. Cho nên do đó mọi người phải truy tầm sự quyền diệu và phép lạ của Ngài, mà noi theo gương mặt tu và đem lại sự bằng an cho chúng sanh. Ngài chết, người với loài người với loài người mới có cơ hội đoàn kết thương yêu, xây dựng đạo màu, dựng nhà thờ và bằng lòng đóng góp, bỏ động thiền tịnh, hương thượng, giữ niềm tin vô cùng không thay đổi. Bất cứ cha nào, người tu đạo Chúa phải về với Chúa, không có thay đổi. Cho nên nhờ đó mới độ được bên Tây Phương. Nếu không có những cái hình ảnh đau đớn đó, không bao giờ cảm động lòng người. Còn Phật Thích Ca, Ngài từ một ngôi vị cao sang, quyền chánh trị nắm trong tay, nhưng mà bỏ hết, cũng làm ngạc nhiên cho chúng sanh. Nhưng mà sau đó mới thấy rõ cái quyền năng hào quang của Ngài ở trên núi Thuyết Pháp xa thật xa, nhưng mà mọi người gánh gồng khổ cực đến được nghe một lần chân lý, một luồng thánh điển ban bởi Ngài,
Cho nên sự vì diệu đã lưu tâm chúng sanh, và chúng sanh cố gắng bỏ những sự động loạn trở về với thanh tịnh, nuôi dưỡng niềm tin vô tận và chép lại những lời nói chân lý không dư không thiếu của Ngài lưu truyền tới ngày nay. Hỏi những người nào đau khổ nắm được chân kinh qua những lời nói của Thích Ca đặt qua rồi, cảm thấy thế nào? Cảm thấy khổ tôi nhẹ, thấy tôi phải tu, thấy tôi cứ phải buông bỏ. Ngài là một vị thái tử đủ quyền thế mà Ngài bỏ, ngày nay tôi cũng nuôi sự tranh chấp để làm gì? Để giết tôi một lần nữa hay sao? Cho nên do đó nhiều người đã xuống tóc vào chùa lo tu, khác mình học nhịn nhục để tiến qua. Cho nên hai vị đó đã làm những điều tinh thường, một việc cho tất cả mọi việc để độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã nói gương lành đó, và chúng ta thực hiện cái công phu hòa với cả càn khôn vũ trụ, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để khai mở sự chưa khô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi chúng ta mới có cơ hội diện kiến Ngài và tiến tới con đường đồng hành với Ngài để thường độ chúng sanh, dọn sạch tâm lành, rước thanh quang của lượt hai vị đó. Cho nên người tu phải ý thức, phải truy tâm, muốn truy tâm chân lý phải truy tâm rõ cái lịch sử và hành động của những vị đã thành đạo. Mà nếu chúng ta đem những vị đó thờ và chúng ta không hành, Ngài kêu tha thứ, chúng ta đi buộc tội người khác, rồi làm sao chừng nào chúng ta mới có cơ hội cùng đi với Ngài và để học đạo. Cho nên những hương lành đó, những người tu thiền càng thanh tịnh, càng có duyên lành và càng thấy quý yêu những vị đó. Vị đó đã làm nhiều việc cho chúng sanh mấy nghìn năm nay và đã ngự trong tâm hồn thanh tịnh của những hành giả hiện tại.
Thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai. Người Do Thái khi xưa bị người Đức giết hại dã man, nhưng không bao giờ có ý chống lại, họ tự động đi vào chỗ chết. Còn người Việt Nam thì luôn luôn chống lại ngoại tâm, và nhiều nước khác thì cũng hành động tương tự như hai cái việc này. Con không hiểu tại sao, cái đó là nợ trả hay là...
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mỗi người phải học sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái, thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt. Rồi từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh dật thì phải học thêm nữa. Vay trả kích động và phản động, rốt cuộc cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng 50 mấy triệu, 50 triệu, lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến tới tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi. Đi tới đích thanh sạch, Việt Nam mới có nghìn năm qua đây. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lành. Vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được. Nhưng mà lời nói như lời nói của quá khứ, của Sisi, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ xuống không? Thích ra không vậy? Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại thi ơn tình thương và đạo đức thì không bao giờ còn sinh sanh. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cái nguồn tình thương và đạo đức quý hơn bồn nguyên tử.
Một người thật lòng tu tâm dưỡng tánh, nhưng chưa có dịp gặp thầy hay là gặp một bạn đạo đã đi đúng đường chỉ dẫn, và họ có thể thực hiện thiền bị sai lạc hay là không?
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng mà cách nghĩa tỉ mỉ mà họ làm đúng thì họ vẫn tắt, nếu họ có ý chí và có tâm. Còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành, vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt, mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ rồi mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Thì cái tập tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. Sửa đổi thì nó có thể yên loạn, không tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp của anh Raymond Garcia, Thầy xin mời Phật Chí Đức thông dịch và Thầy trả lời.
Trước hết con xin phép được đọc một tiếng Pháp. Pourquoi y a-t-il des descentes d'énergie lors des conflits? Thưa Thầy, tại sao có những luồng điện xuống trong những đại hội vô vi?
Luôn luôn có, để chứng minh cho khoa học thấy rõ rằng ngoài thế giới chúng ta có thế giới vô hình. Mà thế giới vô hình có khối trượt và khối thâm, khối chỉ nguyên và khối lệ thuộc. Để cho người vô vi, vì người vô vi tiến về tâm điển, cho nên phải có cơ hội để cho họ cảm thức luồng điển nào là trượt, luồng điển nào là thâm.
Câu tiếp sau đó, là set of pratique, n'est-ce pas en désaccord avec le fait d'être non-être. Thưa Thầy, sự thực hành ráng diện đó có trái với sự kiện vô vi hay không?
Thực hành gì?
Cái thực hành là bề trên ráng diện xuống, anh nói là sự thực hành của cái sự ráng diện của bề trên xuống. Có trái với lại sự kiện là vô vi không?
Vô vi là thứ trực lưu thanh. Cái sự gián điển mà đổ cho vô vi là chỉ thanh quan tương ứng mà thôi, chiếu mà thôi, còn không có gián điển nhập sắc, không có đâu. Người được gián điển luôn luôn tỉnh táo và mở trí, còn người mà bị nhập vô và không biết mình, nói năng không hiểu, thì cái đó là trái với vô vi, thì rước trượt thay vì khứ trực, thay vì đuổi trực.
Đặt cho câu hỏi thứ ba, ở trên Pháp là Sula, le risque qu'il va d'effrayer les nouveaux pratiquants. Sự kiện ráng điện của bề trên trong những đại hội vô vi có làm các bạn mới tu tập sợ hãi hay không?
Không có sợ hãi, vì những lời khuyến giải tốt đẹp và cởi mở rút luồng trượt điển của hành giả ra khỏi thể xác, không phải gia tăng trượt điển vô thể xác. Nếu gia tăng trượt điển vô thể xác thì hành giả phải sợ, còn cái này rút ra thì hành giả không sợ và cảm thấy vui vẻ được gần về trên hơn.
Dạ, kính thưa Thầy, câu hỏi này con không biết đọc ra sao, của anh Bùi Đức Long. Thì hay là hai không mà của anh để đây thứ ba không? Con không biết dư của không đó là
cứ để ba không, anh đọc y như trong giấy rồi.
Dạ, thì anh để ba số không.
Ừ, được. Ba số không.
Dạ.
Đứng, tam thanh. Ba không là tam thanh. Thấy không? Thiên, địa, nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không?
Địa.
Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nó sẽ thấp tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên. Trung thiên đại thiên thế giới. Cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được. Nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thấy chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng tuy không. Mà đạo anh học ở thế gian đây cũng tuy không. Và sự chân giác của anh cũng là tam không mà có. Cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó cách nghĩa vô cùng. Chúng ta trên trên đường đi, đi tới tam không.
Xin cảm ơn thầy. Và xin cảm ơn anh Long. Là có một cái phiếu ba số không. Nhờ đó tôi đã hỏi thầy giải đáp được. Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp của bác sĩ Hoàng Văn Đức.
Pháp lý vô vi và đức tin tôn giáo có trái nghịch nhau không?
À, đức tin tôn giáo không
có trái nghịch. Đức tin tôn giáo
không có trái nghịch. Vì vô vi là xây dựng đức tin quán thông lấy mình thật sự trở về với Chúa. Chiến tranh trong cái cuộc chiến tranh đó là một cái gì? Cái chiến tranh nó không phải là ra tất cả bao nhiêu lính phải chết hết. Nó có một cái chủ nghĩa của nó. Mà cái chủ nghĩa này động phải cái chủ nghĩa này là phải đem những cái phần tử hiếu chiến để đồng với nhau và thức tâm và trở về con đường tu học. Vì hồn con người không chết. Đụng chạm về thể xác nhưng mà hồn không chết. Để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên sau một cuộc chiến người ta lại tu nhiều hơn. Sau một cuộc chiến lại văn minh và tiến hóa hơn. Thấy không? Đi học để mà tiến. Cho nên sự an bài của Thượng Đế cứu tất cả chứ không phải giết chết được. Cái hồn giết chết. Xuống âm phủ mà người ta còn cho nó luân hồi lên đây được. Đâu có tiêu diệt. Cho nên tất cả đều là bài học của Thượng Đế chọn, mà Thượng Đế là ông bầu gánh hát chánh để diễn bất cứ tuồng nào, hát trượt từ đi từ giai đoạn một để giao dục tâm linh thiên hoàng. Cho nên chúng ta phải dồn một trận chiến cũng như là ta đang xem tuồng hát, và tuồng hát đó của Thượng Đế đang an bài. Và ý chí của Thượng Đế cứu tất cả chứ không phải giết tất cả. Vì con ngài còn ngu muội cho nên cho nó học bài ngu muội rồi nó mới đi tới chỗ sản xuất. Chứ không có bỏ đứa nào. Còn người thế gian nó đi giết cái thằng đó rồi tôi rảnh tay. Nhưng mà không rảnh tay. Khi bạn giết người này rồi bạn ngủ không được. Nó chết rồi mà mình ngủ không được. Tại sao mình không rảnh tay? Thì giết rồi tôi rảnh tay chứ. Không rảnh tay tôi ngủ không được. Cho nên mấy ông mà luyện bộ nguyên thủ thì ông cũng là tại vì ông ngủ không được, ông nghĩ là chết như người. Thấy không? À, cái sự liên hệ nó có. Nhưng mà cái đó là giao dục cả hai bên. Cái người sống mà cũng phải đồng hưởng cảnh khổ của người chết. Mà để thích tâm và từ đây về sau không làm điều sai lầm. Hai cái sức muốn nó sẽ tìm cái giao điểm và thường trộn trong tâm thức sáng suốt. Phù hợp với ý chí của Thượng Đế.
Bạn đạo xin đề đạt, đây là hoàn cảnh riêng, Con muốn tu thân từ lâu nhưng vì hoàn cảnh chi phối, xin thầy cho con biết nghiệp căn và tiền kiếp căn quả của con chừng nào con mới được tự do tới thiền viện hoặc là học vạn đạo mà không bị người chồng đá bát và thường là trong nhà bị ma phá quấy và niệm Phật tự tan nhưng mà vẫn còn sợ và trong nhà thường có đang thờ những tranh Phật Bà Quan Âm, tượng Quan Thánh và thần tài như vậy thầy chỉ dạy dùm để cho người đó được.
Cho nên tôi thấy rằng tất cả những người ở thế gian vì vận động và không biết cái lỗi của chính mình và thiếu thật thà với chính mình, cho nên đâm ra ai bài gì thờ nấy và rốt cuộc á không biết giá trị của ông Thánh mà không biết giá trị của Quan Âm, không biết giá trị của Phật mà còn không biết giá trị của Thượng Đế. Cho nên những vị đó là thoát trần giải thoát, thì những vị đó không còn lệ thuộc và không phải chúng ta dễ sai đâu. Chúng ta không có thể sai ngài được. Mà đặt cái trong nhà, rồi càng ngày càng cầu nguyện, ông Phật không tới, ông Trời không tới, năm tháng mình tới, thì trượt, con ma nó ngự đó. Nó làm cho vọng động. Cho nên một khi mà trong gia đình vọng động chuyện gì giải quyết không được, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm thường xuyên như vậy, thấy nó càng ngày càng giải được nghiệp. Lúc đó phải giữ cái niềm tin đó và đi tới, cho nó quy nhất thượng trung hạ là một. Nó gom lên bộ đầu, nó mới liên hệ với ba cõi càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó, nó mới có cái ánh sáng tự thức, thì không còn những cái nạn vọng động nữa, và không có sơ sệt nữa. Cho nên phải kỳ trụ trí niệm Phật. Cho nên kỳ này tôi đã làm một cuốn băng rất kỹ cho mọi người, chỉ không biết tu, không biết thiền cũng có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó quy nhất hết ba giới. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ trời Phật. Chứ miệng nói trời Phật, lợi dụng trời Phật làm sai, sai quấy, nhưng mà không nhìn nhận, rồi lừa gạt cả mình nữa. Rồi nhờ cái gì? Nhờ ông Phật. Ông Phật là giải thoát, ông nhẹ rồi, ông đến mình cũng không biết nữa. Mình không nhẹ làm sao mình cảm nhận được cái nhẹ? Mà khi mình nhẹ rồi, mình không có chấp những mê, chấp những cái chuyện đời nữa, thì lúc đó mình mới hòa với ngài được. Cho nên chúng ta tu đây là tu điển. Điển là nó khác hơn cái thể xác, nó là chủ của thể xác. Mà hướng thượng rồi, chúng ta mới cảm thấy về trên đã và đang sống với chúng ta. Đừng có lầm lạc nữa, đừng có thờ tùm lum, rồi rước khổ. Càng ngày càng vọng động, xin Quan Âm, xin Phật là rỡ trượt tới đó. Rồi con ma nó ngự ra nó hưởng. Nó điều khiển luôn cả mình, làm cho cả gia càng điền. Cho nên tôi đã khuyên mọi người, làm cái kiến vô vi. Là tất cả trời Phật, với trong cái tâm thành của chúng ta, và ta thành tâm là chúng ta mở cái thiền đường trong tâm, hay là mở cái bàn thờ trong tâm, mở cái nhà thờ trong tâm, mở cái chùa trong tâm, mới là lo từ ngày không dám làm bậy. Lúc đó chúng ta thấy rằng ta gần Phật, gần tiên. Mà nếu mà để bên ngoài nữa là chúng ta lệ thuộc bởi ngoại cảnh thì không bao giờ tiến bộ được. Tu cái cách gì cũng không có tiến bộ được, chỉ ý lại thôi, rồi cái giờ phút lâm chung không biết làm sao, quýnh quán. Còn cái này chúng ta tu khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta không có ôm trượt nữa. Bất cứ giá nào, tôi mới phải trở về bên quê xưa, chốn cũ của tôi, là nơi thanh nhẹ. Đó, các bạn đang hít thanh khí đây là thanh nhẹ đấy, đâu có cái gì nặng. Mà tại sao các bạn không chịu sống an nhàn với sự thanh nhẹ đó, buông bỏ tất cả những sự vận động. Ta làm là đời, sai cái vía làm việc, đủ nuôi cái miệng rồi, đủ rồi. Thì cái tâm ta lúc nào cũng nhẹ, chứ đừng lấy việc này nói việc kia, học thị phi động loạn, rồi làm cái gì? Giúp ích cho bạn cái gì? Hại bạn mà thôi. Rồi càng ngày càng lâm lạc, và không có biết phương tiến, rồi người ta bày cúng này, cúng kia, cúng nọ, cũng cúng, mà cúng để làm gì? Cái tâm chúng ta không có thì có cúng cha mẹ cũng không đến. Chúng ta làm cha, làm mẹ đây, mà con nó không kính nể, nó không thật sự kính nể, nó cho cái bánh chúng ta ăn, chúng ta cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói là lúc chết rồi mình về. Cho nên chúng ta tu, chúng ta mới có cái lòng thành đó. Biết cha mẹ, biết trời Phật, thì tâm ta tưởng thì ngài tới ngự và hưởng cái phần thanh điển của chính chúng ta. Tận tâm trung hiếu mới tiến hóa được. Cho nhiều người còn sai lầm mê muội, rồi ôm những cái đó, rồi nói tôi thờ Phật kỹ lắm mà sao bây giờ tôi gặp nạn. Cho nên các bạn phải bỏ đi. Tất cả những người ở thế gian đang mang cái sách trượt này là nạn rồi, không biết xảy ra lúc nào. Tham dâm động loạn đây, không biết xảy ra chứ lúc nào. Trong cái tâm trạng của chúng ta chia năm xẻ bảy và không có quy nhất, thì nó xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ các bạn có cái phương pháp niệm Phật để cho nó quy nhất, gom cái phần thanh nhẹ đó, để sự động loạn đến với các bạn, nạn đến với các bạn dứt bỏ nó đi, rời khỏi nó đi, thì các bạn không còn bị tai nạn nữa. Mà nếu các bạn còn ôm về cái sự kích động của đời, thì tai nạn sẽ vây xéo các bạn, và nó làm cho các bạn càng nguy hại và thiếu sáng suốt luôn.